Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong tháng vừa qua khi Đức Giáo Hoàng đi thăm giáo hội tại Philippines, trong một cuộc gặp gỡ với những con người cùng khổ, với những trẻ em bị bỏ rơi hoặc là bị hành hạ bạo hành, thì có một em bé 12 tuổi đã đại diện cho các em để đọc và nói lên cái tâm trạng của các em khi chào đón Đức Giáo Hoàng. Em đã khóc, khóc nhiều lần và đã thưa với Đức Giáo Hoàng: tại sao Chúa để cho chúng con bị đau khổ như thế? Và trong bài giảng sau đó thì Đức Giáo Hoàng đã nói, một em đã đặt một câu hỏi như vậy và chẳng ai trả lời được. Kính thưa cộng đoàn, sự đau khổ nó tràn lan trong cuộc sống này. Còn có con người là còn đau khổ. Và vì vậy cách đây khoảng 2.500 năm, Đức Phật đã nhận ra đời là bể khổ và tìm cách để làm sao hóa giải cái khổ đó. Và ông Job trong bài đọc vừa xong chúng ta nghe, ông đã suy nghĩ về cuộc đời của ông, về cuộc đời của biết bao nhiêu người, và ông nói đời cũng toàn là khổ, chẳng thấy có một hạnh phúc nào. Đứng trước những cái đau khổ như thế, người ta dễ bị bi quan, yếm thế. Người ta dễ bị chán nản, thất vọng. Ngày hôm nay, khi chúng ta nghe công bố đoạn tin mừng mà Thánh Marco vừa xong thuật lại, thì Chúa Giêsu không nói cuộc đời là đau khổ. Chúa Giêsu cũng không nói cuộc đời tràn đầy hạnh phúc. Nhưng Chúa Giêsu cảm thông những nỗi đau khổ của con người. Và Kinh Thánh nói là Ngài đến nhà của ông Simon và thấy bà mẹ vợ đang nằm liệt giường vì bà bị cơn sốt. Và Chúa Giêsu đã cầm tay bà và nói và đưa bà trỗi dậy. Rồi sau đó thì người ta đưa những người bị quỷ ám đến, những người bệnh tật khác đến với Đức Giêsu, và Đức Giêsu chữa lành họ, xua trừ ma quỷ ra khỏi những con người khốn khổ đó. Suốt cả một ngày, từ chiều cho đến sáng, người ta tấp nập đến với Chúa Giêsu để xin Ngài làm cho họ được khỏi bệnh. Và Chúa Giêsu đã làm việc không ngưng nghỉ. Chúa Giêsu cảm thương những nỗi đau khổ, bệnh tật của con người, và Chúa Giêsu chữa lành bằng quyền năng của Ngài. Và khi Chúa Giêsu dùng quyền năng của Ngài để chữa những bệnh tật như thế, thì Chúa cũng tự mặc khải mình là Đấng Thiên Sai, là Đấng mà các ngôn sứ đã loan báo Ngài đến để chữa lành bệnh tật của con người. Rồi sau đó thì Đức Giêsu đã lên núi cầu nguyện, đã vào chỗ hoang vắng để cầu nguyện. Và khi người ta muốn níu kéo Chúa Giêsu để ở lại chữa bệnh cho bao nhiêu người khác, thì Chúa Giêsu nói: ta còn phải đến những thành thị khác để loan báo tin mừng. Kính thưa cộng đoàn, trong một ngày tất bật của Chúa Giêsu, Ngài đồng cảm với những đau khổ của con người, nhưng mà Ngài cũng luôn luôn kín múc lấy nơi mình một sức mạnh thần linh từ nơi Chúa Cha. Ngài vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, Ngài thưa chuyện với Thiên Chúa là Cha của mình về cái kế hoạch cứu độ con người. Và Chúa Giêsu không ngừng nghỉ ở cái việc mà người ta đang cần cầu mong Ngài chữa bệnh về phần xác. Từ vì Chúa Giêsu có một sứ mệnh lớn hơn, đó là mang ơn cứu độ cho mọi người. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đi hết nơi này nơi khác để loan báo tin mừng. Việc chữa lành người ta khỏi bệnh phần xác, làm cho người ta sống lại, nhưng mà cái sống đó cũng không phải là một cái sống gọi là căn cốt của con người. Nhưng mà sự sống căn bản của con người phải là sự sống hạnh phúc và sự sống đời đời. Và đó chính là ơn cứu độ mà Thiên Chúa trao ban cho con người qua chính Đức Giêsu. Việc mà Đức Giêsu đến để hy sinh, để phục vụ và hiến mạng sống của mình để cho người khác được sống và sống dồi dào, đó mới là cái nhiệm vụ chính của Chúa Giêsu. Và đó cũng chính là ân huệ, một ân huệ thật là lớn lao của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Con người ta bị kìm kẹp trong bể khổ, và theo những người Do Thái thì tất cả những đau khổ về bệnh tật, nghèo đói, mọi cái là do tội lỗi mà ra. Vậy khi Chúa Giêsu làm cho người ta khỏi bệnh là Chúa Giêsu cũng tha tội cho người ta, làm cho người ta được hòa giải với Thiên Chúa và làm cho người ta được hòa giải với nhau. Và đây chính là điều mà Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ cũng học hỏi và thực hiện điều đó khi trao ban cho các ông quyền trừ quỷ, quyền chữa bệnh. Việc loan báo tin mừng, việc loan báo cho người khác biết Thiên Chúa yêu thương họ, Thiên Chúa muốn cứu họ, đó là một việc cấp bách và là một việc hệ trọng. Vì vậy, khi Thánh Phaolô viết thơ gửi cho tín hữu Corinto, Ngài nói: khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Ngài cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa khi Thiên Chúa cho Ngài trở lại bằng một cuộc, đó là khi Ngài đang bách hại những người Kitô giáo thì Chúa cho ông ngã ngựa. Và chính cái việc ngã ngựa đó, Chúa đã mặc khải Ngài là ai. Ta là Giêsu mà ngươi đang rình bắt. Và chính sự cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa cho Ngài được nhận biết Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, thì Thánh Phaolô đã bôn ba đi khắp nơi để loan báo tin mừng. Và Ngài còn nói: nếu giả như một người nào hoặc là chính tôi mà loan báo một tin mừng khác với tin mừng mà tôi đã loan báo cho anh em, thì đó không phải là tin mừng thật. Và tin mừng thật đó là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã nhập thể và Ngài đã chịu chết để mang lại sự sống cho con người. Ngài đã chịu chết để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi ma quỷ. Nên vì vậy mà Thánh Phaolô không ngại những khó khăn, và Ngài đã kể lại trong cái cuộc hành trình truyền giáo bôn ba của Ngài. Đó là những lần Ngài bị đắm tàu, đó là những lần Ngài bị ném đá, rồi những lần Ngài bị bắt, bị người ta phản đối. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô cảm nghiệm được là Chúa yêu mình và Chúa yêu mọi người. Nên vì vậy, Ngài không quản ngại gì hết. Và Ngài cảm nhận được rằng, được loan báo tin mừng đó là một nhiệm vụ cao cả, vì tin mừng sẽ giải phóng con người khỏi tội lỗi, vì tin mừng sẽ mang lại cho con người hạnh phúc, vì tin mừng sẽ làm cho con người được sống vĩnh cửu. Kính thưa cộng đoàn, suy niệm những điều như thế, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta biết cộng tác với Chúa để làm sao xoa dịu những vết đau thương của con người, và nhất là những con người chưa biết Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta được một tấm lòng mở rộng như Thánh Phaolô, để cho chúng ta không quản ngại mà dám dấn thân và loan báo tình thương của Chúa cho anh chị em của mình.